Nam Phương và Nguyễn Hoàng xin kính chào quý thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Carleton Graduate School of Management. Với trên 25 năm kinh nghiệm, là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với anh Đỗ Phúc từ Houston ạ.
Dạ vâng, Đỗ Phúc xin được kính chào giáo sư Khương Hữu Lộc cũng như mến chào Nam Phương và Nguyên Hoàng từ Houston. Không biết là ở Dallas như thế nào, Houston năm nay rất là đẹp, trời nắng ấm và thời tiết phải nói rất là lý tưởng cho ngày cuối tuần đó, Dallas ạ.
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả ở Dallas và Houston và chào anh Đỗ Phúc lần đầu tiên được làm việc với anh, và cũng xin kính chào giáo sư Khương Hữu Lộc, thưa giáo sư.
Dạ vâng, dạ thưa, kính chào quý vị thính giả của hai miền Dallas và Houston, kính chào quý anh và cô Nam Phương ạ.
Dạ vâng, thưa giáo sư, thì đầu tiên thì Đỗ Phúc xin giáo sư cho biết về cái tình hình thị trường chứng khoán trong tuần lễ vừa qua.
Dạ vâng, thưa, thị trường chứng khoán trong tuần qua vẫn chao đảo, và mặc dầu trên đại cương thì nền kinh tế của Hoa Kỳ vẫn khá là vững chắc, nhưng mà cái chao đảo của thị trường chứng khoán vẫn còn ở đó vì chiến thương và tiền lãi, và nhất là họ lo ngại với những cái tương lai của những cái stock market, vì trong quá khứ đã có một cái thời gian lên quá cao một cách nhân tạo, và đây là cái giai đoạn chỉnh đốn. S&P 500 kết thúc ở mức là 2599, có nghĩa là toàn trèm là có nghĩa là 2600 điểm. Dow Jones 24100. Như quý vị nhớ là có một thời gian chỉ vài tháng trước thôi là Dow Jones lên gần tới 27000, gần tới 27000, bây giờ 24000. Cái mức rất là thấp so với cái cao điểm, và trong cuối tuần ngày thứ sáu đã mất đi gần 500 điểm, đó là mất nhiều lắm. Nasdaq là 6910 điểm, trong khi đó Russell 2000 là 1400 điểm, đó là index những công ty nhỏ. Đồng thời giá dầu thô vẫn giữ cái mức thấp là 51 đô la, và giá vàng 1238 đô la một lượng vàng, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Không biết rằng là xin giáo sư cho biết rằng là tình hình kinh tế toàn cầu hiện đang trong cái chiều hướng là đi lên hay là đi xuống, và không biết rằng là có ảnh hưởng gì đến Hoa Kỳ hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa mình, như đã trình bày đó, Hoa Kỳ stock market, thị trường chứng khoán đang trong cái giai đoạn gọi là chỉnh đốn, của người dân từ họ gọi là correction, cái giai đoạn cái stock market lúc nào cũng vậy, lên cao rồi nó có giai đoạn chỉnh đốn, nó correction. Và họ lo ngại rằng những cái stock nó lên một cách nhân gạo, cho nên những công ty, những người đầu tư họ bán đi. Và những người khác họ đang chờ đợi để vào mua trong lúc thấp, nhưng mà chưa ai vào mua nhiều trong cái giai đoạn này. Tuy nhiên, kinh tế Hoa Kỳ so với toàn cầu vẫn vững chắc, vẫn mạnh, đó là ngôi sao sáng của hoàn cầu, của trên toàn cầu. Tình trạng kinh tế của Trung Quốc rất là tồi tệ, đang trên đường đi xuống và xuống rất nhiều. Đó là lý do mà Tập Cận Bình gặp Hoa Kỳ và gọi là xin Hoa Kỳ hãy đình hoãn cái thuế quan, đừng gia tăng nữa vào đầu năm. Từ 10% mà lên 25%, đó là gia tăng mạnh lắm. Và hai bên đã có một cái đình chiến, hưu chiến tạm thời trong vòng 90 ngày. Tình hình của khối Âu Châu, kinh tế không có khả quan cho lắm. Vì Đức Quốc là xứ lãnh đạo của Âu Châu về kinh tế, đang gọi là bị trì trệ. Và trong khi đó thì cái sự thương lượng rút ra giữa Anh Quốc ra khỏi khối EU đang gặp rất nhiều khó khăn. Có nghĩa là tương lai trong vòng 6 tháng, 1 năm đó của Âu Châu và Trung Quốc không có sáng sủa cho lắm. So với nền kinh tế của Hoa Kỳ vẫn tương đối là sáng sủa và khá vững chắc, mặc dầu stock market chao đảo rất nhiều, thưa cô.
Vâng, thưa giáo sư, trong cái thời gian đình chiến hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc thì bỗng có một cái tin khác mà phải nói là gọi là mối hiểm họa thì bởi vì là lý do là một số hacker ở Trung Quốc đã ăn cắp được toàn bộ hồ sơ của cái cơ quan bảo trì của Hải quân Hoa Kỳ. Thì nếu như vậy thì Hoa Kỳ phải làm gì thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy thưa anh. Đó là một trong những cái điểm mà Tổng thống Trump nêu ra trong cái chương trình thái quan là Trung Quốc phải cam kết là chấm dứt cái chương trình gọi là ăn cắp mà có tính cách quốc gia, cyber espionage, có nghĩa là gián điệp trên mạng qua hệ thống. Đó là một cái hình cái chiến tranh bây giờ đó không phải là cái chiến tranh như hồi xưa là gửi quân du kích hay lãnh này nọ, nhưng mà chiến tranh trên mạng hay là chiến tranh trên electronic hay là warfare về điện cơ kế toán. Như anh đã nói đó, cái điều này lo ngại lắm, là gián điệp của Trung Quốc mà nó liên hệ, có cái liên hệ thẳng đến Beijing, là đã ăn cắp toàn bộ hồ sơ gọi là bảo trì, có nghĩa là maintenance data của Hải quân Hoa Kỳ, mà trong đó là có những cái data về tàu chiến và về quả tiễn và tất cả hết từ trên tới dưới. Cái điều này là tại vì họ ăn cắp những người contractor, đó là cái điểm mà rất yếu Hoa Kỳ, là những cơ quan chính của Hải quân Hoa Kỳ hay là của quân đội Hoa Kỳ đó, thì cái hệ thống security rất mạnh. Nhưng mà đằng này đó, cái chương trình bảo trì hay là chương trình support cho Hải quân đó là phần nhiều là outsource ra cho contractor, những người tư nhân. Có nhiều người tư nhân làm việc cả mấy chục năm giống như là trong quân đội vậy, nhưng mà thật sự họ là tư nhân. Thì cái hệ thống của những công ty này nó rất là tập tễnh, và đôi khi họ, những công ty tư này họ làm với cái mục đích là giảm chi phí để có lợi. Thành ra nhân viên của họ, mặc dầu là dân sự, nhưng mà được security clearance, có nghĩa là họ được access rất nhiều. Đó là một cái điều rất là lo ngại, mà tôi lo ngại từ lâu rồi, là không có cái hệ thống để kiểm soát và phân chia quyền lực. Tại vì trong cái, nếu mà mình trong quân đội hay là trong chính trên những công ty lớn đó, cái hệ thống phân chia quyền lực có nghĩa là anh giữ về cái địa hạt này, anh chỉ lấy data địa hạt này, không thể lấy data địa hạt khác. Nó rất là rõ ràng, nhưng mà đôi khi nó không áp dụng đối với những người contractor của dân sự mà làm việc cho chính phủ. Điều này nó đã xảy ra và đã gây nên FBI nói rằng cái tình trạng tệ trạng mà gián điệp và ăn cắp của Trung Quốc nó đến cái mức rất là nguy hiểm đến tầm mức quốc gia, thưa anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn giáo sư. Một câu hỏi mà tiếp theo mà Đỗ Phúc muốn gửi đến giáo sư là, thưa giáo sư, thì như chúng ta biết rằng sau khi mà có cái cuộc đình chiến thuế quan giữa Tổng thống Trump và ông Tập Cận Bình, thì Trung Quốc đã có dấu hiệu gì nhượng bộ hay không với những cái điều kiện của Hoa Kỳ đưa ra, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, cuộc đình chiến như quý vị biết đó là được nêu ra là trong 90 ngày. Nhưng mà khi Tập Cận Bình gặp Tổng thống Trump ở tại Á Căn Đình á, thì nói là 90 ngày nhưng mà không nói bắt đầu từ đâu. 90 ngày là từ đầu năm hay là từ ngay bữa đó, và kết thúc vào lúc nào không nói rõ đó. Và thứ nhì nữa, nói rằng bên Trung Quốc sẽ có thời giờ để chỉnh đốn, để nhượng bộ. Thì nó cũng không có rõ, nó không mơ hồ, nó không rõ. Đó là cái lý do mà sau khi cái buổi họp đó rồi về một thời gian thì Trung Quốc sau khi im lặng lại lên tiếng nói rằng Trung Quốc sẽ không có nhượng bộ một cách vội vã để mà hại cho Trung Quốc. Và Tổng thống Trump đã tức giận gửi bao nhiêu cái tweet nói rằng nếu không thì chiến thương trở lại, làm cho stock market chao đảo kinh khủng lắm. Còn chao đảo còn hơn là trước khi gặp đó. Vì sau khi gặp tuyên bố như vậy đó thì stock market lên, rồi sau đó lại xuống nhiều. Rồi bây giờ đó thì Trung Quốc đã đưa ra nhiều dấu hiệu, nó rất là tiêu biểu. Nhưng mà cái thể chất nó chưa có nhiều. Thứ nhất là họ đã hứa sẽ mua lại ngũ cốc, có nghĩa là soybean, đậu nành, và năng lượng, có nghĩa là dầu khí. Vì Hoa Kỳ là sản xuất dầu hỏa, dầu khí nhiều nhất thế giới, nhiều hơn cả Vương quốc Saudi Arabia nữa. Trung Quốc sẽ mua. Cái điều đó là tôi tin tưởng rằng Trung Quốc nói điều đó làm là tại vì không phải là tốt đẹp gì đối với Hoa Kỳ hay là vì áp lực thế quan vì họ cần. Vì Hoa Kỳ sản xuất bắp và đậu nành rẻ nhất và tốt nhất. Nga Xô và Trung Quốc cần hai cái điều đó nhiều lắm, và nhất là dầu khí. Cái xứ Trung Quốc rất thiếu về năng lượng, họ mua vì lợi cho họ. Còn về giảm thuế đó, thì họ đã giảm thuế cho xe nhập cảng từ 40% xuống 15%, họ đã làm chuyện đó. Còn họ mua nhiều hay không, đời đó mình phải chờ đợi. Và họ đã giảm thuế trên 1.500 những cái hàng hóa cho cả thế giới chứ không phải Hoa Kỳ nữa. Đó là những điều làm. Và Tập Cận Bình về đã cho chỉ thị đó, sửa đổi lại để trình lấy lại đảng Cộng sản và đưa qua Hoa Kỳ đó, là cái chương trình gọi là China 2025 đó, là có nghĩa là cái chương trình mà tham vọng mà chiếm độc tôn về technology trên toàn cầu năm 2025 đó, thì họ sẽ sửa đổi lại vì cái chương trình đó kêu gọi cái sự tham vọng rất là cao, là sẽ có những cái xí nghiệp được hậu thuẫn của chính phủ trung ương để mà cạnh tranh giành hết tất cả những technology trên toàn cầu. Vì điều đó chứng tỏ rằng sẽ không có fair trade, cho nên họ nói rằng họ đang sửa đổi, nhưng mà sửa đổi như thế nào, ra như thế nào thì chưa có biết thật.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chuyển sang một cái câu hỏi và một cái đề tài khác, thì được biết rằng là tình trạng của Anh Quốc rút ra khỏi khối EU thì và đang gặp những cái thương lượng rất là khó khăn. Không biết tại sao vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, hiện giờ bà Thủ tướng May đó đang gặp khó khăn lắm, là tại vì như quý vị biết là Trung Quốc, Anh Quốc đó, rút ra khỏi khối EU. Cái yếu tố mà bà Thủ tướng Merkel đó, sắp sửa xuống chức, không còn làm Thủ tướng nữa, và Trung Quốc và Anh Quốc rút ra khỏi May cũng là dựa vào cái chương trình di dân của bên khối EU. Họ đã bắt buộc ràng buộc cho di dân từ bên Trung Đông. Điều này đã làm cho người dân rất là phẫn nộ ở bên Đức Quốc và ở bên Anh Quốc, cho nên Anh Quốc rút ra. Đó là một lý do chính, còn nhiều lý do khác nữa. Bà đã thương lượng Brexit rút ra năm 2020, tại vì khi rút ra là nó giống như là một cái ly dị vậy đó, cũng như một cái hôn nhân và ly dị vậy. Tại vì khi vô vào EU là có công rất ràng buộc rất là nhiều, rất là rườm rà. Bây giờ rút ra đó là cũng phải có những cái thương lượng, ai trả cái nào, ai thiếu ai, cái này giống như một cái ly dị của hôn nhân vậy. Và Anh Quốc rút ra phải trả tới mấy chục tỷ đô la cho EU vì đóng góp không đủ. Và nhất là cái biên giới của Ireland đó, là một phần Northern Ireland với lại Ireland đó, một phần thì còn ở trong khối EU, một phần của Anh Quốc, nó rất là rườm rà. Và cái khối package này đó, lãnh đạo của khối EU nói rằng họ đã chuẩn phê rồi, nhưng mà bà Thủ tướng về sắp sửa đưa vô Quốc hội để biểu quyết, nhưng mà lãnh đạo của Quốc hội nói rằng đưa vô là chắc chắn là sẽ thất bại, sẽ không đủ phiếu, và như vậy là chính phủ của bà sẽ tan rã, cho nên bà đình trệ lại, không có đưa vào để phủ quyết cái thương thuyết này với EU, và bà muốn trở lại để thương lượng lại, nhưng mà bên EU họ nói rằng quyết định bây giờ chúng tôi đã quyết định rồi, không còn tới lui gì nữa. Trong khi đó Pháp thì mở con đường cho bà trở lại. Thành ra nó gặp khó khăn trong hiện tại là như vậy, thưa cô.
Vâng, Nguyên Hoàng rất thích cái hình ảnh mà giáo sư so sánh cái chuyện rút ra khỏi EU giống như là cái một vụ ly dị. Vâng, thì nói nghe thì nó buồn cười, nhưng mà Nguyên Hoàng nghĩ kỹ phải đúng là nó rườm rà rắc rối, nó liên quan đủ mọi bên bốn bề, chứ không phải là chỉ giữa Anh Quốc mà thôi, phải không?
Dạ vâng.
Giáo sư.
Dạ vâng.
Vâng. Và một cái tin khác mà báo chí cũng nói trong mấy ngày qua là Trung Quốc đã bắt hai công dân của Canada, mặc dù không nói ra hẳn mặt hẳn lời, nhưng ai cũng biết là cái chuyện mà bắt bớ này là do Trung Quốc muốn trả đũa cái chuyện mà Canada đã bắt cái bà Mạnh Vãn Chu, cái giám đốc tài chính của hãng Huawei. Thì cái chuyện bắt bà Mạnh Vãn Chu như thế này nó ảnh hưởng như thế nào với Trung Quốc mà khiến chính quyền Trung Cộng phải phản ứng mạnh như vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, đúng như vậy. Trung Quốc làm như vậy là trả đũa một cách rất là rất là không danh chính ngôn thuận, vì hai người công dân này của Canada không ăn thua gì với cái chuyện này hết, nhưng mà họ bắt giữ để cho trả đũa như vậy. Thưa, cái cách làm việc của giữa Canada và Hoa Kỳ là như thế này. Và Tổng thống Trump cũng đã tuyên bố nói rằng nếu mà Bộ Tư pháp, đây là cái sự yêu cầu và đòi hỏi của Bộ Tư pháp đối với chính quyền của Canada Đại, vì giữa hai quốc gia có cam kết với nhau là hai quốc gia sẽ cộng tác với nhau về an ninh và luật pháp, cho nên hai quốc gia này lên án một người nào mà người đó ở tại quốc gia đó thì sẽ được bắt giống như ở bên quốc gia nội địa vậy. Và Canada Đại đã tuân thủ theo cái yêu cầu của Bộ Tư pháp. Và Tổng thống Trump nói rằng nếu mà cái chuyện này nó kéo dài mà nó rắc rối đó, mà ảnh hưởng đến liên hệ hai quốc gia thì có thể ông can thiệp, nhưng mà hiện giờ ông không. Và cái hệ thống luật pháp của Hoa Kỳ nó rất là dân chủ. Bộ Tư pháp họ thi hành, họ không có chuẩn qua Tổng thống. Mặc dù Tổng thống đi gặp Tập Cận Bình bên đó vừa xong rồi là bên đây lại bắt bà Minh Hoàng Chu của Hawaii. Đó là làm việc, thật sự làm việc thẳng từ Bộ Tư pháp đến với chính quyền của Canada Đại. Nó tạo nên căng thẳng khi mà vừa được thư giãn. Và Tổng thống Trump cũng có thể là bất ngờ như bất cứ mọi người chuyện đó. Nhưng mà bà vẫn chưa bị bắt là đúng. Là tại vì bà là một CFO, có nghĩa là Chief Financial Officer, là một trong những giám đốc lớn nhất trong công ty tập đoàn khổng lồ của Hawaii, mà đã gian lận cho phép một cái công ty trá hình làm việc ở Hồng Kông là một cái thành phần của Hawaii, nhưng mà chính thức giấy tờ thì lại không phải. Và nhưng mà những memo cho thấy rằng bà cho phép những công ty đó bán những cái vũ khí hay những cái technology bí mật về có ảnh hưởng đến quốc phòng mà liên hệ đến Hoa Kỳ cho Iran, trong lúc Iran đang bị cấm vận, cho nên bà đi bị bắt và bên kia trả đũa. Và hai bên thì tố cáo với nhau nói rằng Canada Đại đã là bù nhìn cho Hoa Kỳ và đây là một cái nạn nhân của chiến thương chứ không phải là luật pháp gì hết. Mà Canada Đại đang rất gặp nhiều khó khăn là vì đó là một quốc gia tùy thuộc 70% vào kinh tế của Hoa Kỳ. Tuy nhiên gần đây họ đã, vì Hoa Kỳ đã lên trên thuế quan và ảnh hưởng đến Canada Đại, cho nên họ tuyên bố rằng họ muốn từ từ tách rời và không còn lệ thuộc Hoa Kỳ nhiều, và họ hướng về Trung Quốc, mặc dù họ đang tùy thuộc rất nhiều Hoa Kỳ. Thành ra nó rắc rối là như vậy, hai bên trả đuổi với nhau. Ngã ngũ như thế nào mình chưa biết, hiện giờ bà đã được gọi là giam ở tại nhà tư chứ không ở trong tù nữa, và vẫn còn ở bên Canada Đại không được rời xứ, thưa anh.
Chào mừng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chúng ta quay trở lại với Hoa Kỳ. Thưa giáo sư, thì có cái tin rằng luật sư của Tổng thống Trump là ông Cohen đã bị kết án và sẽ bị ở tù là 5 năm vì cái tội là nói dối với cái cơ quan FBI và giám sát viên Mueller. Thì thưa giáo sư, câu hỏi của Đỗ Phúc là tại sao luật của Hoa Kỳ lại không bảo vệ quyền riêng tư giữa luật sư và thân chủ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, cái quyền đó nó rất là mạnh. Cái privacy giữa attorney client privilege conversation đó là rất là mạnh. Tôi xin nói thêm một phần nào, mặc dù địa hạt luật là không phải là nghề chính của tôi, mà tôi hiểu cũng khá nhiều. Phần nhiều ở trong, bây giờ tôi nói lạc đề một tí xíu là cái luật nó như thế nào. Cái luật đó là khi người thân chủ nói chuyện với luật sư, thì nếu mà trong đó, khi mà, tại vì tôi đã từng làm CFO và trong những board meeting đã nói, trong ban giám đốc, luôn luôn ở trong công ty luôn luôn có một người corporate counsel, một người giám đốc về legal, mà khi nói thì cái người luật sư nó nói rằng hiện tại cái buổi nói chuyện đây là under client attorney privilege conversation, tất cả hồ sơ memo chuyển qua họ, cái ban là luật đó, đều đóng cái dấu là attorney client communication, có nghĩa là không được tòa án, không được phanh phui, không được xen vào. Đó là lý do mà những công ty họ cũng có luật sư như vậy. Và ngay cả trong chính quyền, ông Cohen là luật sư riêng trên mười mấy năm của Tổng thống. và tổng thống đã dùng cái attorney private một cách lạm dụng, là dùng ông này với cái luật hiến pháp và cái văn bằng luật sư của ông và cái khả năng đó làm những chuyện rất là dơ bẩn. Cho nên ông dựa vào cái điều yếu tố đó cho ông luật sư này nói rằng sẵn sàng làm mọi việc để che giấu cho tổng thống. Và hiện giờ mặc dầu trên tòa án chưa kết án rõ ràng, nhưng mà dấu hiệu cho thấy rõ ràng là ông luật sư này đã, với cái sự cho phép của tổng thống, cho tiền để bịt miệng hai người gọi là playboy, những cái người mà có thành tích không tốt về tình dục đó, liên hệ với ông để che giấu ngoại sự ngoại tình của ông trước khi bầu cử. Và cái này nó không phải là nó vi phạm vào cái attorney client privilege hay không, mà là vi phạm vào luật bầu cử. Luật bầu cử rằng mọi người công dân không có thể xen vào để mà ảnh hưởng đến bầu cử. Đó là cái căn bản của nền dân chủ của Hoa Kỳ. Ông này đã vi phạm gọi là campaign finance law, có nghĩa là dùng tiền để ảnh hưởng đến bầu cử. Đó là cái lý do mà bị rắc rối. Và ông Cohen này đã bị lên án tù 3 năm và ông đã tuyên bố cách publicly, lúc trước là trung thành với tổng thống lắm, nói rằng tôi trong mười mấy năm nay, vì tôi ngưỡng mộ tổng thống và một người tài phiệt về địa ốc vĩ đại, cho nên tôi sẵn sàng làm mọi chuyện, nhưng mà tôi đã bị lợi dụng và tôi làm những cái chuyện rất là nhơ bẩn, và ông đã thú thật và bị như vậy. Đó là vì những cái chuyện mà vi phạm vào luật bầu cử, chứ không phải là luật riêng tư giữa tổng thống và luật sư thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Và một câu hỏi cuối cùng là nói về công ty GM thì đã sắp sửa lay off tới 14.000 công ăn việc làm và sẽ và đóng cửa, và đã gặp nhiều chỉ trích của Quốc hội và Tổng thống Trump. Không biết rằng là tại sao vậy thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa công TGM, như quý vị biết đó là thời xưa là công ty sản xuất xe lớn nhất thế giới cả mười mấy năm về trước, rồi sau đó lại vô gần như khánh tận cách đây cũng gần 10 năm. Và công ty này đã nhận được gần như 50 tỷ gọi là nợ, gọi là trợ giúp tạm thời, và công ty này đã trả lại hết. Và sau khi khai khánh tận bankruptcy thì bây giờ công ty này có lợi tức rất là mạnh, rất là giàu, và đã trả lại cái nợ, tuy nhiên đã được chính phủ Hoa Kỳ giúp 50 tỷ đô la. Bây giờ đó, sau khi đã thuyết trình với lại Quốc hội và với Tổng thống Trump, thì họ có cái thỏa thuận nào đó. Bây giờ bà Tổng Giám đốc bà lại quay ngược lại, bà nói rằng công ty này sẽ tiếp tục đóng 4 cái plan và lay off 14.000 người. Và bà kêu vào phủ Tổng thống nói chuyện Tổng thống Trump. Điều này làm ông rất là giận dữ, và một số Quốc hội cảm thấy như là bị gọi là nói dối. Tuy nhiên bà này không có bắt buộc là phải làm gì hết, vì công ty tư là có quyền, chứ không phải như bên Trung Quốc hay là những cái xứ mà tổng thống, phủ thủ tướng hay là quốc hội có quyền xen vào. Bà có quyền hoàn toàn, nhưng mà đây là cái luật lệ, cái điều mà gọi là giao dịch với chính quyền. Họ rất là giận dữ, tại sao? Là tại vì đó, trong khi GM đóng cửa 4 plan và lay off 14.000 người đó, thì cái hãng ở tại Mexico đó lại được bành trướng, và họ chế tạo xe điện rất là nhiều. Cho nên họ cảm thấy rằng công ăn việc làm ở Hoa Kỳ bị giảm để gia tăng ở bên Mỹ Tây cơ. Đó là đường đi ngược hoàn toàn với chương trình thuế quan của Tổng thống Trump, và hại đến cái công ăn việc làm ở tại quốc nội, mà không phải của Hoa Kỳ không, Gia Nã Đại nữa. Chính thủ tướng của Gia Nã Đại đã kêu bà tổng giám đốc này và yêu cầu là đừng đóng plan ở bên Gia Nã Đại. Thì quý vị thấy đó là trong cái thời buổi bên đây đó, cái tư bản và những người giám đốc của những công ty đó có ảnh hưởng nhiều lắm. Ngay cả thủ tướng cũng phải kêu gọi để đàm phán với họ. Là chuyện này nó đang xảy ra. Kết quả là tôi nghĩ là họ sẽ tiếp tục lay off 14.000 người, thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Vì thời giờ chúng ta đã hết. Một lần nữa, Nam Phương xin cảm ơn giáo sư cũng như anh Đỗ Phúc cùng điều hợp chương trình. Và cũng không quên chúc gia đình giáo sư và anh Đỗ Phúc chuẩn bị đón Noel. Chỉ còn có mười mấy ngày nữa thôi. Dạ vâng. Chúng ta sẽ tạm biệt và xin hẹn gặp lại vào chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, rất hân hạnh, xin kính chào ạ.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Khương Hữu Lộc cũng như quý anh chị Nam Phương và Nguyên Hoàng đã cùng đổ phúc điều hợp với chương trình ngày hôm nay. Kính chúc giáo sư cũng như quý anh chị một mùa Giáng sinh thật là nhiều bình an. Và xin hẹn quý anh chị cũng như giáo sư vào lần nói chuyện sau ạ.